This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không? Sáng hôm nay trời sẽ lạnh, nhưng hy vọng giờ đến trưa nó sẽ ấm trở lại. Sao anh Dũng Nghiêm cuối tuần vui vẻ hả?
Cuối tuần của Dũng Nghiêm cũng bình thường thôi. Thì đúng như Tiến Dũng nói đó, bây giờ buổi sáng mình phải có một cái áo lạnh nha quý vị, nhất là những quý vị lớn tuổi, cao niên, và những người nào mà sức khỏe không được tốt thì nhớ giữ ấm. Chứ đến mùa đông sắp tới thì mình sẽ còn phải chịu nhiều cơn lạnh hơn nữa. Tiến Dũng sao, cuối tuần có gì vui không?
Rồi, cũng bình thường thôi Dũng Nghiêm, cũng như bao mọi khi thôi. Ngày thứ hai cũng như Chủ nhật cũng như là thứ ba, không có gì hấp dẫn lắm.
Hôm nay thị trường chứng khoán như thế nào?
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán có những con số mismatch, kính thưa vị. Trước khi mà gửi những tin kinh tế thì chắc Dũng xin gửi sơ vị về thông tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Buổi sáng ngày hôm nay thì riêng về Nasdaq thì giảm 41 điểm. Người ta nói rằng những về cái cổ phiếu của technology có thể giảm buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi đó thì những cái công ty cơ sở thương mại khác thì có thể là tạm ổn định, dậm từng chân tại chỗ, không biết sẽ tương lai như thế nào. Nasdaq thì giảm 44 điểm, 14.359 điểm. Trong khi đó thì Dow Jones lên được 67 điểm, hiện tại là 36.315 điểm. S&P 500 thì lên 2.4607 điểm. Dầu thô giảm 6 xu, 71 đồng 17 xu cho một thùng dầu thô, quý thưa vị. Vàng thì giảm 12 đồng 20 xu, hiện tại là 2.002 đồng 30 xu cho một ao vàng. Với lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.69, 30 năm là 7.42. Vàng ở Việt Nam mua vào là 72.750.000 đồng cho một lượng, bán ra 73.777.000 cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có những cái sign, những cái dấu hiệu cho thấy rằng inflation nó cool down a little bit. Chữ a little bit nó rất là quan trọng, tức là nó giảm một chút xíu. Bởi vì vậy, có nhiều nhà kinh tế gia đoán rằng quỹ liên bang sẽ không lên lãi suất vào tuần này. Mình không biết, nhưng mà mình nghĩ rằng có thể lắm. Nhưng cái thứ hai họ đoán thì nghĩ rằng không có khả thi lắm, là họ nói rằng quỹ liên bang sẽ giảm lãi suất, hay là gọi là cắt giảm lãi suất vào đầu năm sau. Nhưng mà họ cho biết rằng lúc đầu thì họ nói rằng đầu năm sau, như vậy nó là có thể là trước cái mùa hè năm sau. Tí Dũng cho rằng điều này rất là khó khả thi, bởi vì chính phủ Hoa Kỳ muốn mọi sự làm cách nào để kéo lãi suất còn 2%. Bây giờ nó có 3.mấy%, mặc dù cái report này nó hoàn toàn không cái accurate, không có chính xác. Nhưng mà nếu mà qua năm sau mà chẳng khác nào, tí Dũng giải thích rất là nhiều lần rồi. Ta uống thuốc phải uống đúng liều, bây giờ uống thuốc chưa hết bệnh mới giảm hết, chút xíu thôi ngưng thuốc thì bệnh nó sẽ tái phát, thì nó giống như vậy. Khi nào mà xuống 2% thì hãy tính ha. Trong khi đó thì về cơ quan thương mại Liên Hợp Quốc cũng đưa ra một cái thông báo buổi sáng ngày hôm nay cho thấy rằng tình hình kinh doanh hay là về thương mại của thế giới cũng có phần chậm lại, kính thưa vị. Cái chữ viết tắt cho UNCTAD đó, mà chỉ là viết tắt United Nations Conference on Trade and Development, tiếng Việt tạm dịch đi là cơ sở thương mại Liên Hợp Quốc đi ha, thì họ cũng nói rằng cái năm nay đó, mặc dù chưa hết, còn có 2-3 tuần nữa thì hết, nhưng mà họ cho biết rằng tổng số tiền mà quốc gia này trade quốc gia kia đó, ví dụ như Hoa Kỳ bán ra vũ khí, Nga mua, như là Iran mua, hay là quốc gia nào đó, Việt Nam qua đây và mua, rồi Trung Quốc bán ly tách chén dĩa qua Mỹ, rồi Việt Nam sản xuất gạo, nói chung là cái trade vòng thì nó mấy trăm quốc gia nó trade với nhau, thì tổng số trade mà quốc gia này bán buôn vậy hồi năm 2023 là năm nay đó, là chưa hết, nhưng mà đã đạt con số là khoảng 30.070 tỷ. 30.070 tỷ, nó giảm 2.000 tỷ, quý vị. Tức là theo cái report của cái về thương mại Liên Quốc thì họ nói rằng nó giảm khoảng 8%. Rõ ràng rằng hai cái quốc gia khổng lồ là Trung Quốc và Hoa Kỳ, họ có giảm cái thương mại song phương thiệt. Hoa Kỳ cũng không mua đồ Trung Quốc nhiều, rồi Trung Quốc cũng không bán được quốc gia khác, rồi thị trường của Hoa Kỳ quá lớn đi, nên nó gọt dầu bán lẻ tẻ ở ngoài cũng không có được bao nhiêu, nên rất là tệ, giảm 2.000 tỷ, một con số không phải là nhỏ đúng không? Trong khi đó, cái trade giảm 2.000 tỷ, goods, những cái thứ khác như là bàn ghế, tủ, giường, gì đó, thì nó giảm đến 2.000 tỷ. Ngược lại, cái tiền service nó lại tăng lên 500 triệu. Chiến Dũng sẽ dùng cách giải thích cho vị dễ hiểu như thế này. Ủa tại sao vậy? Tại sao về những cái hàng hóa khác lại giảm 2.000 tỷ mà lại cái service, service là sao? Như hàng như là sửa chữa hay là maintenance vân vân thì gọi là service, thì nó giảm thì nó tăng lên 500 triệu chẳng hạn như bây giờ như thế này. 500 tỷ với sửa lại 500 tỷ. Thí Dũng có năm nay thí Dũng định mua xe mới, nhưng mà mình không mua xe mới, mình đi sửa xe cũ mình xài. Hoặc là hôm nay định mua cái giường mới, tôi nghĩ rằng không cần thiết mua cây gỗ gì đóng nó đóng lại để xài cái giường. Tức là cái tiền service là như vậy đó, tức là chúng ta thay vì chúng ta mua cái xe mới thì chúng ta cầm cái xe cũ ra tiệm sửa lại, bắt họ kêu họ sửa lại, là cái tiền service là sửa đó, thì tiền service nó tăng lên, nhưng mà mua xe mới là giảm xuống. Vì dễ hiểu ha, đó là tại sao buôn bán trading nó giảm, nó giảm 2.000 tỷ nhưng mà cái tiền service nó tăng lên. Thì cái tiếp thì có liên quan đến cái nợ chính phủ, cái thưa quý vị, cái nợ này là cái nợ thì nghĩ rằng sẽ không bao giờ trả được, mặc dầu có nhiều cái nhà kinh tế gia, những nhà là nằm trong chính phủ nha, họ cho biết rằng chính phủ thực tế ra đã default, đã không có gọi là khả năng chi trả nợ rồi, nhưng mà vẫn ráng che lại để cố run qua, cố run từ từ, mà cái nợ nó càng ngày càng chồng thêm nợ. Cái report này thấy rõ điều đó. Khi mà chính phủ hiện tại bây giờ họ đã mướn nhiều nhân viên sở thuế để mà lôi ra, môi móc ra, xôi ra, đào xới ra, để mà ngay cả những người nào trước đây là 1 triệu income không sao, bây giờ phải đỉnh thuế đến 25%, cái gì có thể trên nữa. Nhưng mà đến ngày phút này đó thì sở thuế đã report rằng họ đã làm tròn trách nhiệm khoảng 86.3%. Tức là những cái sơ hở thiếu thuế là họ lôi ra hết rồi, là 80, gần đi 86.5% rồi đó. Trong đó những cái từ cái cơ sở thương mại lớn cho đến những người dân thấp cổ bé miệng thiếu thuế là bị lôi ra hết. Như là thấy là ngay cả anh chàng Microsoft cũng mấy chục triệu hay mấy tỷ cũng quên rồi, cũng được lôi ra luôn. Và cái những người này được lôi ra hết. Và đến giờ phút này IRS gọi là hoan hỷ tuyên bố chúng tôi đã thu lại được 688 tỷ, 688 tỷ những người đã thiếu thuế. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ vẫn còn thiếu 1.700 tỷ nữa để tiêu xài cho từ đây đến cuối năm. Wow, tôi thấy rõ ràng chúng ta thiếu nợ. Như chính phủ thiếu nợ thì thiếu nhiều thì làm gì, chỉ mượn thôi. That's why những cái nợ càng ngày là lên 30 mấy ngàn tỷ, 33, 34, 35 ngàn tỷ, nó sẽ lên nữa, các quý vị. Và cái report của văn phòng chính phủ cho biết rằng năm 2021 chính phủ đã chi khoảng 7.650 tỷ, qua năm 2022 chính phủ chi 6.500 tỷ, ngay phút này chưa hết năm chính phủ chi ra khoảng 6.130 tỷ. Và nếu mà 688 tỷ mà chính phủ vẫn còn thiếu 1.700 tỷ thì số 1.700 tỷ này làm gì? Phải mượn chính phủ. Dễ hiểu ha. Thí dụ như Thí Dũng đi làm được 500, nhưng mà tổng số bill hiện tại trước mắt Dũng cần xài đó là 1.500, làm gì? Mượn credit card. Thì một cái hình dung nhỏ vậy ta đưa vào thì chính phủ giống như vậy thôi, chỉ có thu thuế người dân được 688 tỷ, ok, thu thuế lại, tiền thuế người dân lấy đây, bây giờ tiền xài nhiêu đây, thì bây giờ chúng tôi lấy này từ kia thì tôi còn trừ 1.700 tỷ, thì mượn chính phủ thôi, đơn giản là sẽ thiếu nợ tiếp nha. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến cái data của quý vị. À, quý vị biết rằng có khi nào bị vào Facebook của mình, hay là vào cái Google, hay là vào email của mình, hoặc là vào Yahoo, bất cứ cái trang mạng xã hội nào, tự nhiên cái những cái mặt hàng mình mới tìm đây nó lại hiện trước mắt mình. Thí dụ Tiến Dũng đang search một cái iPhone 15 khoảng chừng mấy chục second sau đó, thì cái email nó hiện vô iPhone 15 on sale, hoặc là đi vào hiện vô là AT&T on sale iPhone 15, Verizon on sale. Tự nhiên tất cả những cái gì mình đang tìm nó hiện lên trước mặt mình. Quý vị liền đặt câu hỏi rằng, ủa hay vậy, computer nó spy on mình sao? Nó cũng gần giống như vậy. Hiện tại bây giờ thì có nhiều cái cơ sở thương mại, đặc biệt về những cái grocery store, cái hàng như là Tom Thumb hay là Kroger, Walmart hay là Sprout vân vân, thì họ không dùng báo coupon nữa, họ dùng gọi là digital coupon. Quý vị đúng không? Chúng ta muốn mua gì là nó hiện vô, nói là hey, anh gửi cho tôi, anh download cái app tôi xuống, anh cho tôi biết nè, email của anh nè, phone number nè, shopping hub anh thích cái gì nè, ngày sinh tháng đẻ của anh nè, địa chỉ của anh nè, đưa chúng tôi hết, chúng tôi sẽ gửi cái digital coupon cho anh khi nào có sale. Và nhiều với mấy cô, mấy cậu, mấy chú, mấy anh, mấy chị gửi xong thì những cái đó nó gọi là những cái data rất là valuable, data rất là giá trị. Và gọi là chúng ta sẽ thấy như thế này, khi mà thí dụ vô thông đi ha, đánh vô cái tên, địa chỉ, email, rồi everything, submit xong cái, rồi ping một cái hiện lên liền, hiện tại đang xem nước ngọt, ví dụ như vậy, hiện cái phone của mình. Thì những cái thông tin đó, họ bán rất nhiều tiền. Riêng về năm 2021 đó, thì bán được 319 tỷ. Đến năm 2028, họ đoán là con số này lên đến 545 tỷ. Bởi vậy khi mà họ bán như vậy thì những cái web search engine họ sẽ lưu hết tất cả những cái thông tin quý vị trong đó. Ví dụ chỉ cần đánh lên là tìm một cái điện thoại 15 thôi là nó sẽ send cái message red tất cả những cái công ty mà trả tiền cho họ đó. Hey, cái anh này đang tìm iPhone 15, ai có sale? Có nè, send ra liền. Technology và điện nó lẹ lắm. Vài second sau sẽ hiện lên liền. Tự nhiên cái hiện lên, AT&T đang sale iPhone 15, rẻ quá, vô coi tiếp, mua. Đó là cái cách thương mại hiện tại bây giờ. Nếu quý vị đừng bao giờ mà bất ngờ, wow, tại sao lại có mình mới tìm lại có riêng như vậy, cái đó là biết rồi ha. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, quý vị, nói về cái chip card nè. Nó quan trọng quá đi, nhưng phải gửi vì bản tin này rất là quan trọng nhất. Mặc dù còn nhiều bản tin khác cũng rất là quan trọng, nhưng mà không có thời giờ. Một cái group khoảng 285 người so far đã bị bắt, và người này đa số là Trung Quốc. Tiêu Dũng đã chia sẻ cái thông tin này trên cái Facebook của mình. Và Tiêu Dũng đã cảnh cáo vì rất là nhiều lần, chúng ta vào mua gift card từ là Apple, từ là Target, từ là Home Depot, từ Lowe's, từ bất cả những cái gift card nào trong những nơi bị mua đó, quý vị nên thiệt là cẩn thận. Thì ông nghĩ rằng tại sao cơ sở thương mại họ rất là dễ control mấy cái này mà họ không làm. Ví dụ không biết, tại vì họ treo đầy hết á. Thì những người Trung Quốc đã vào bận áo, mùa lạnh mà bận áo bự nè, gom hết Apple bỏ vô, gom hết Target bỏ vô. Một người nào cũng vài chục cái hết đem về. Họ rất là tỉ mỉ, họ nói là cái từ mà gọi là, nó gọi là cái từ sophistication, tức là về tinh vi. Họ rột ra tinh vi, họ copy lại những cái chữ đó hết và họ đánh vô cái website của Apple. Họ save ở đó, họ để đó và họ dán lại và họ gửi lên lại những cái sale trong cái tiệm. Tiến Dũng đi vào mua đúng ngay cái thẻ đó, trả tiền 100 đồng xong rồi đem về nhà, mở ra tặng một người bạn mở ra scan vô, không có đồng bạc hết. Trong lúc mà họ để lên rồi thì có một số người ngồi ở nhà đánh liên tục lên, đánh số đó lên, bấm enter. Họ chỉ cần vài phút họ enter, đến lúc họ enter một cái nó vô rồi, tức là chúng ta thấy cái số tiền của cái thẻ đó biến liền. Nên quý vị mua gift card trong cái mùa lễ này chúng ta thiệt là cẩn thận. Thì cũng nghĩ rằng dễ thôi, bây giờ treo cái tất cả những cơ sở thương mại, nếu mà họ thông minh chút, xin lỗi đi, muốn dùng cái từ thông minh chút để cho người dân khỏi bị lừa đi, thì họ chỉ cần nói là nếu quý vị mua thẻ nào đó đến cashier hỏi chúng tôi sẽ đưa. Thì đâu có chuyện mà lừa gạt hay là chuyện mà kẻ gian cạo lấy thẻ như vậy, đúng không? Chứ gần ví dụ như nói là ê, tôi cúng cái thẻ Apple 100 đồng có liền, kéo từ cái hộp lấy 100 đồng đưa cho họ, thì còn cái gì mà gọi là chúng ta bây giờ không thể nào mà control được kẻ gian, nó tinh vi lắm. Chỉ cách là chúng ta tự control, tức là không cần sợ chính phủ, không cần cơ quan chức năng gì hết. Thì cái đó là cái cách mà hay nhất họ có thể control được. Còn ngoài ra nghĩ rằng cái sự mà ăn cắp vặt này sẽ tiếp tục nếu quý vị không có những cái biện pháp mà ngăn họ. Thì quý vị xin trở lại với Dũng Nghiêm.
À, chính xác là như vậy. Thì cái zip code là cái phương là một cái cách mà tặng quà tương đối là lịch sự và tương đối là thông dụng tại Hoa Kỳ này. Và với cái bản tin mà Tiến Dũng vừa mới chia sẻ đó thì rất là không an toàn cho những người mà vẫn tiếp tục sử dụng cái zip code kiểu này. Thì trong thời điểm như thế này thì để mà những cái cơ sở thương mại cũng như những người khác họ biết được cái thông tin này và tìm cách để mà khắc phục cái cách này thì chắc là mình muốn tặng quà cho ai thì thôi gieo đại cho nó an toàn hơn, đúng không Tiến Dũng? Mặc dù nó hơi thực dụng chút xíu.
không đúng, anh Dũng Nghiêm làm điều đó là chuyện khác này, chúng ta gọi là khác hóa rồi. No, cái ngày lễ là cái ngày không phải là chúng ta tặng tiền nhau, với thưa vị, chúng ta không nên tặng tiền nhau ngày lễ, nó không có giá trị nữa. Chứ hạn nhiều muốn nói những người thân, anh em, ngày gia đình của Tiến Dũng cũng vậy nữa. Khi mà cái ngày lễ sinh nhật hay là ngày đầy tháng hay là ngày Christmas hay là ngày anniversary, chúng ta có nên những cái món quà mà họ có thể giữ lại kỷ niệm, cái món quà là kỷ niệm. Còn tặng tiền mặt thì nó không có thật sự ra, mình thấy cũng tùy thôi, cũng tùy người. Những người đó khó khăn quá thì chúng ta cũng đưa tiền mặt thì cũng ok, nhưng mà những cái là quà thì nó hay hơn, có những món quà thì nó hay hơn, nó giá trị hơn. Còn chúng ta cứ lúc nào cũng tiền không thì chúng ta chẳng khác nào một ngày nào đó chúng ta sẽ gọi là đồng giờ là khóa gì ta gọi là học thức khóa về tất cả lễ lộc, về tính ra quy đồng tiền thì nó mệt lắm cái thưa vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không, chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường lần sau.